Sống với thợ thuyền. Hai bên đường có những hàng cây to lớn như hai tấm màn bao bọc con đường. Trên sườn đồi phía bên phải, một lầu chuông bằng đá đen dục hiện lên rồi biến mất. Phía bên trái có những ngôi nhà to lớn, trên mái nhấp nhô những công trình bằng chì. Phía xa xa có những ống khói cao vút bằng gạch. Rosali nói: "Chúng ta sắp đến Marocua. Lát nữa em sẽ thấy tòa lâu đài của ông Bunfran rồi những nhà máy. Mấy nếp nhà ở trong làng thì bị cây cối che khuất. Khi chúng ta đứng ở phía trên, chúng ta mới thấy rõ. Đối diện với phía bên kia con sông là nhà thờ và nghĩa địa." Thật thế, khi họ đến chỗ rặng liễu đã được cắt xén thành lá nên có dáng con nồng nọc, tòa lâu đài nổi lên hoàn toàn trong sự bài trí vĩ đại, với ba dãy nhà có mặt tiền bằng đá trắng và ngói đỏ. Những nóc nhà cao, những ống khói cao vút lên giữa bãi cỏ rộng. Ở đây có trồng những lùm cây chạy đến cánh đồng và kéo dài đến phía xa, phụ thuộc vào các mô đất lên xuống gồ ghề, tùy theo biến chuyển của khu đồi. Ngạc nhiên, Berin đi chậm lại, trong lúc Rosalie vẫn tiếp tục bước, nên trục trặc một chút khiến họ phải đặt giỏ xuống đất. Rosalie hỏi: "Này, em thấy tòa lâu đài đẹp chứ?"
"Rất đẹp."
"Vậy mà ông Wolfram ở một mình trong ấy với một tá đầy tớ. Đó là chưa kể các bà làm giường, giữ giường. Bọn họ cũng ở trong những ngôi nhà mà em trông thấy đó, ở cuối khu vườn. Trước khi vào làng, có hai ống khói thấp và nhỏ hơn những ống khói các nhà máy. Đó là những ống khói của nhà máy điện để thắp sáng tòa lâu đài và những nồi súp dê bằng hơi nước để sưởi ấm tòa lâu đài, cũng như những nhà lồng kính để trồng hoa. Ôi, ở trong đó đẹp lắm, chỗ nào cũng có vàng. Người ta nói mấy người cháu muốn đến với ông Wolfram, nhưng ổng không thích họ. Ông thích sống đơn độc, ăn một mình. Điều thấy rõ là ông nhường ngôi nhà cũ ở phía ngoài các xưởng cho một người cháu và sắp xếp người kia cũng ở gần đấy. Như vậy hai ông ấy đều ở gần chỗ làm việc. Ấy thế mà các ngài cũng có lần đến trễ. Trong khi đó ông Wolfram đã 65 tuổi là chủ, có thể nghỉ ngơi thì luôn có mặt ở bàn giấy. Mùa hè cũng như mùa đông, lúc đẹp trời cũng như khi thời tiết xấu. Chỉ trừ ngày chủ nhật, bởi vì người ta không bao giờ làm việc ngày chủ nhật, ông chủ cũng như tất cả mọi người. Em sẽ không thấy các ống khói nhả khói hôm nay. Họ lại cầm chiếc giỏ lên. Chẳng mấy chốc, họ đã có một cái nhìn chung về các xưởng. Berin chỉ nhìn thấy các ngôi nhà, cái mới, cái cũ, lợp ngói hay đá đen lẫn lộn quanh ống khói đồ sộ. Cái khối xám xịt cao vút đen thui ở phía trên như đè bẹp tất cả. Cái làng này, Berin đã được nghe nhắc đến. Em luôn chú ý đến những gì quanh đấy. Hai cô gái đã đến những ngôi nhà đầu tiên, rải rác trong mấy cái sân. Có trồng những cây táo khẳng khiu. Cái gì làm Berin phải để ý? Đó là sự chen chúc đàn ông, đàn bà, trẻ em, diện bộ cánh ngày lễ, quanh mỗi khu nhà hay trong những gian phòng thấp. Berin nhìn thấy những gì ở bên trong, qua mấy cánh cửa mở rộng. Dầu ở trong thành phố, sự chen chúc cũng không đến như vậy. Bên ngoài, họ chuyện trò một cách trống rỗng, hai tay buông thõng, dáng dấp thiếu phương hướng. Bên trong, họ uống những thứ nước màu sắc khác nhau mà người ta nhận ra rượu tần, rượu cà phê hay rượu mạnh. Rồi họ chạm cốc hay chạm tách đập bàn với những giọng y hệt như đang cãi nhau. Berin nói:
"Sao mà lắm người uống rượu vậy?"
chưa thấm vào đâu so với ngày chủ nhật, kỳ phát lương nửa tháng. Em sẽ thấy biết bao người, đến trưa thì xỉu. Mấy ngôi nhà Berin đi qua mang nét đặc biệt, hầu hết được xây dựng rất thô sơ hoặc bằng đất hay bằng gỗ trét đất sét. Chúng tồn tại đã lâu, trông ra quá cũ kỹ. Mắt ta chú ý đến những cánh cửa lớn và cửa sổ quét sơn, như là tấm biển tô điểm ngôi nhà. Mà quả vậy, đó là một thứ biển quảng cáo những ngôi nhà có buồng cho thuê. Nhờ cái nước sơn ấy, dầu ngôi nhà không được sửa chữa, cũng có vẻ sạch sẽ. Tuy nhiên, khi nhìn vào phía trong, người ta sẽ biết rõ sự thật. Chúng ta đã đến nơi. Rosalie vừa nói, vừa lấy bàn tay không mang sách, chỉ một nếp nhà gạch nhỏ đang chắn con đường đi. Một bờ rào xén thẳng tắp, ngăn cách ngôi nhà với con đường. Ở cuối sân, phía sau là cửa hàng bán lẻ và hiệu tạp hóa. Ở một góc là một phòng trọ. Trong bờ rào, có một hàng chấn sông gỗ mở ra trên một cái sân nhỏ trồng táo. Ở giữa sân, một con đường rải sỏi dẫn đến ngôi nhà. Hai cô bé vừa bước được mấy bước trên con đường này, thì một phụ nữ còn trẻ xuất hiện trên ngưỡng cửa, tru tréo gọi Rosalie. Nhanh lên đi chứ! Đi bikini là một việc ghê gớm quá, nên mày đúng đà đúng đỉnh vậy hả? Rosalie nói nhỏ. Dì Zenobi đó, lúc nào dì cũng khó tính như vậy. Mày thì thầm cái gì vậy? À, cháu nói, nếu người ta không khiêng cái giỏ giúp cháu, thì bây giờ cháu cũng chưa về tới nhà.
Mày có im mồm đi không, đành con?
Nghe những lời la rầy ấy, một bà to béo đến bên hành lang hỏi.
Các người còn nói cái gì nữa đó?
Dì Zenobi mắng cháu đi về trễ. Bà ơi, cái giỏ này nặng ghê lắm.
Được, được.
Bà bình thản nói.
Để giỏ xuống đi cháu. Thức ăn của cháu bà để trên bếp lò, chắc đang còn nóng. Cháu vào lấy mà ăn.
Rosalie nói với Berin.
Em đợi tôi ngoài sân nha. Tôi trở lại ngay mà. Chúng ta cùng ăn bữa trưa. Em đi mua suất bánh của em đi. Ông bán bánh ở cái nhà gạch thứ ba bên trái. Em đi nhanh lên.
Khi Berin trở lại, Rosalie đang ngồi trước cái bàn đặt dưới bóng mát một cây táo. Hai đĩa ragu đã bày sẵn. Rosalie nói.
Em ngồi xuống đây. Chúng ta chia nhau món ragu này.
Nhưng mà... Em cứ nhận đi. Tôi đã thưa với mẹ răng xoa dơ. Bà tôi đồng ý. Sự việc đã như thế. Berin nghĩ không nên để Rosalie phải gian nài. Em ngồi vào bàn. Tôi đã nói chuyện về phòng ở và đã điều đình xong. Chỉ trả 28 xu cho bà tôi. Em ở chỗ kia kìa.
Rosalie lấy ngón tay chỉ một cái nhà vách đất sét mà người ta chỉ nhìn thấy một phần ở phía sân. Phía còn lại, những ngôi nhà gạch treo quất. Căn nhà mà người ta trông thấy có vẻ cũ kỹ, hư hỏng đến nỗi người ta tự hỏi, không biết làm sao mà nó lại đứng vững được. Chính nơi đó, mẹ Françoise đã ở trước khi xây dựng được ngôi nhà bây giờ với số tiền công làm nhũ mẫu của ông Edmond.
Em ở đó không được tốt bằng ở trong nhà, nhưng người thợ không thể ở như những nhà tư sản, phải không em?
Bên một cái bàn khác, cách chỗ hai cô bé một khoảng, một ông trạc tứ tuần nghiêm nghị cứng đờ, trong một chiếc vest tông cài nút, đội cái mũ cao, đang chăm chú đọc trong quyển sách nhỏ đã đóng bìa.
Ông Bendy đang đọc bài kinh chủ nhật của ông đấy. Rosalie nói khẽ. Ngay tức khắc, cô bé lại phá tan sự tập trung chú ý của ông Bendy. Cô nói.
Ông Bendy, đây là một cô gái nói được tiếng Anh.
À, ông ta nói mà không ngước mắt lên. Hai phút sau, ông mới đưa mắt nhìn cô bé.
Cô có phải là thiếu nữ Anh không?
Thưa ngài không, nhưng mẹ cháu là người Anh.
Không nói thêm một tiếng nào, ông ta lại say sưa đọc bài kinh chủ nhật. Hai cô bé đã ăn xong bữa cơm, họ nghe có tiếng lăn bánh của một chiếc xe nhẹ trên đường, và ngay sau đó xe đi chậm trước bờ rào.
Hình như chiếc xe ngựa trần bốn bánh của ông Wolfram.
Rosalie kêu lên và nhanh nhẹn đứng dậy.
Đúng là ông ta rồi.
Rosalie vừa nói vừa chạy ra ngoài đường. Berin không dám bỏ chỗ ngồi nhưng vẫn dõi mắt nhìn theo. Trong chiếc xe bánh thấp ấy có hai người ngồi,
một thanh niên và một cụ già. Cụ già tóc bạc, đội mũ rơm đang ngồi im lặng. Tuy cụ ngồi, người ta cũng thấy cụ cao lớn. Đó là ông Wulfran Van der Voan. Rosalie tiến đến gần chiếc xe ngựa.
Có người đến.
Anh thanh niên sắp xuống xe nói.
Ai đó?
Ông Wulfran hỏi. Rosalie trả lời câu hỏi ấy.
Cháu là Rosalie đây thưa ông.
Cháu lên mời bà cháu xuống gặp ông.
Rosalie chạy vào nhà và trở ra rất nhanh với bà Brangsoyer.
Kính chào ông Wulfran. Chào Brangsoyer. Thưa ông, chẳng hay ông muốn sai bảo gì tôi. Tôi muốn nói với bà về cậu Ôme em bà. Tôi vừa ở đằng ấy về. Tôi chỉ gặp mụ vợ nghiện rượu của cậu ấy đang say khướt. Mụ chẳng biết cái gì hết.
Ôme đang ở Amiên. Chiều nay cậu ấy mới về.
Bà nói với cậu ấy là tôi đã được báo. Cậu ấy cho người ta thuê phòng khiêu vũ để tổ chức một cuộc họp. Tôi không muốn có cuộc họp đó.
Nhưng nếu cậu ấy đã lỡ cho thuê rồi,
thì trả tiền lại. Nếu không sau cuộc họp, tôi sẽ mời cậu ấy ra khỏi nhà. Đó là một trong những điều kiện thuê nhà giữa chúng tôi. Tôi sẽ thi hành rất nghiêm túc. Tôi không muốn có những cuộc họp như thế ở đó.
Ở Flesen cơ mà.
Flesen không phải là Marocua. Tôi không muốn dân ở xứ tôi trở thành những du mục xứ Anru hay xứ Artois. Các bà hãy cứ như cũ. Đó là ý muốn của tôi. Bà hãy nói cho Ôme hay. Chào François.
Kính chào ông Wulfran. Ông ta tìm trong túi áo ghi lê.
Rosalie, cháu ở đâu rồi?
Thưa ông, cháu ở đây ạ.
Ông chìa bàn tay, trong đó lấp lánh đồng 10 xu.
Đây, cho cháu.
Ôi, thưa ông Wulfran, xin cảm ơn ông.
Rồi chiếc xe đi khuất. Berin đã nghe rõ câu chuyện, không sót một từ nào. Cái giọng điệu đầy quyền lực và cái giọng ông Wulfran dùng để nói lên cái ý muốn của ông ta đập mạnh vào trí óc Berin hơn là những lời nói của ông ta.
Tôi không muốn có cuộc họp đó. Đó là ý muốn của tôi.
Chưa bao giờ em nghe ai nói với ai cái giọng như vậy. Chỉ cái giọng ấy cũng đã nói lên ý chí cương quyết, không gì lay chuyển nổi. Cử chỉ ngập ngừng do dự, không phù hợp với những lời nói ấy. Với dáng hân hoan, Rosalie đã trở lại.
Ông Wulfran cho tôi 10 xu.
Vừa nói, cô bé vừa đưa đồng 10 xu ra khoe.
Tôi cũng đã trông thấy. Cậu cho dì Denubi đừng hay. Nếu dì biết, dì sẽ tịch thu mất. Nói là để cất hộ. Tôi cứ ngỡ là ông ấy không biết chị.
Sao? Ông ấy không biết tôi à? Ông ấy là cha đỡ đầu của tôi mà.
Ông ấy hỏi Rosalie ở đâu khi chị đứng ngay bên cạnh.
Trời ơi, ông ấy không trông thấy mà.
Ông ấy không trông thấy sao?
Chị không biết ổng mù hả?
Mù à?
Berin thì thầm, nhắc lại tiếng ấy 2-3 lần. Berin hỏi.
Ông ấy mù đã lâu chưa chị?
Đã từ lâu thì giác của ông ta yếu, nhưng chẳng ai để ý. Người ta nghĩ rằng vì con trai của ổng đi vắng nên ổng buồn. Trước đây ổng khỏe mạnh, sau đó yếu dần. Ổng bị tức ngực rồi bị ho.
Rồi một hôm, ông không nhìn thấy để đọc và cũng chẳng nhìn thấy để đi. Hãy nghĩ xem, cả xứ này lo lắng biết bao nếu ông ta bắt buộc phải bán hay rời bỏ những cái nhà máy này. Ừ, dễ không? Ông ấy chẳng thèm bỏ cái gì hết. Ông vẫn tiếp tục như thế, ông vẫn có đôi mắt sáng. Những ai đã trông chờ vào bệnh quản của ông để lên làm những người chủ đều được đặt lại vào vị trí của họ.
Đến đây cô bé hạ thấp giọng.
Mấy ông cháu và ông giám đốc Talue đó mà.
Dì Denobi đứng trên ngưỡng cửa gọi.
Rosalie, mày vào chứ?
Cháu vừa ăn xong.
Có khách để mày phục vụ đây nè.
Chị ơi, tôi phải đi đây. Chị đừng lo ngại gì về phần tôi. Chiều nay chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Rosalie đi về phía nhà, bước đi chậm chạp như là núi tiết. Rosalie đi rồi, Berin muốn ngồi mãi bên bàn như đang ở trong nhà mình. Nhưng đây không phải là nhà của em. Cái sân này dành riêng cho khách trọ, chứ không phải để cho thợ. Thợ thuyền chỉ được đến cái sân nhỏ ở phía trong. Ở đó không có bàn, cũng chẳng có ghế dài. Bởi vậy em rời khỏi chiếc ghế dài, rồi đi lang thang trên những con đường mở ra trước mắt. Berin bước chậm rãi nhẹ nhàng. Một lát sau, em đã vượt qua tất cả các con đường ấy. Em cảm thấy có những con mắt tò mò đang theo dõi, nên em không tiện dừng lại tùy thích. Em cũng không dám đi trở lại trong cái phạm vi đó. Ở phía bên trên dốc, đối diện với các xưởng, em đã nhìn thấy một khu rừng với cái khối xanh lục nổi bật trên bầu trời. Ở đó có lẽ em sẽ tìm được sự yên tĩnh trong ngày Chủ nhật này. Berin có thể ngồi ở đó mà chẳng ai để ý. Thật thế, khu rừng vắng vẻ, những đồng ruộng bao bọc chung quanh cũng vắng vẻ. Cho nên ở bìa rừng, Berin có thể nằm dài thoải mái trên đám rêu. Trước mắt em là thung lũng, tất cả xóm làng nằm giữa. Tuy Berin biết rõ vì đã nghe bố em kể, em vẫn gần như bị lạc trong mấy con đường rối rắm quanh co kia. Nhưng đến bây giờ, đứng ở trên cao, em đã nhận ra xóm làng y như em nhớ lại và đã miêu tả cho mẹ. Trong những đoạn đường dài, xóm làng vẫn y như em thấy. Trong những ảo giác của cái đói, y như là nơi đất thánh. Berin đã nhiều lần tự hỏi một cách tuyệt vọng, không biết em có vươn tới đó được không? Và giờ đây em đã đến tận nơi, cái thung lũng đang trải ra trước mắt. Berin có thể lấy ngón tay đặt lên mỗi con đường, mỗi mái nhà, ở chính trị chỗ của nó. Vui biết mấy, vì đó là sự thật. Là sự thật, cái xứ Marocua mà Berin đã bao lần nhắc đến như là một ám ảnh. Từ khi đến nước Pháp, em đã tìm trên tấm bạc các xe đi qua và những toa gồng nằm trong các ga, như thể em cần thấy các tên đó để tin tưởng. Marocua không còn là quê hương của mộng tưởng lạ lùng, mơ hồ hoặc khó nắm được. Quê hương ấy có thật. Trước mắt Berin, phía bên kia xóm làng, trên dốc đối diện với chỗ em ngồi, những ngôi nhà của xưởng máy nổi lên. Nhìn màu sắc các mái nhà, Berin có thể biết được sự phát triển của nhà máy như có một người dân địa phương đang kể cho em nghe. Ở chính giữa và bên bờ sông, có một ngôi nhà xưa bằng gạch và ngói đen thui. Bên cạnh đó là một ống khói cao và mảnh khảnh đã bị khói, gió biển và những cơn mưa gặm mòn. Đó là xưởng cũ, xưởng kéo sợi lanh đã bị bỏ trống từ lâu. 35 năm trước đây, những người có đầu óc phóng khoáng ở vùng này khinh khỉnh nói rằng ông tiểu chủ Wolfram Van der Voorn điên rồ thuê cái xưởng ấy để sạc nghiệp. Nhưng ông chẳng những không sạc nghiệp mà của cải lại còn đến với ông. Lúc đầu rất ít, từng xu, rồi hàng triệu. Nhanh chóng, chung quanh bà mẹ Rigogne ấy lúc nhúc một bầy con. Nhưng đứa lớn cấu tạo chưa tốt, áo quần xấu xí, eo uột như mẹ chúng, cũng như thường xảy ra với những ai đã trải qua đói khổ. Trái lại, những đứa khác, tuổi trẻ hơn đều bảnh bao khỏe mạnh. Chúng quá khỏe mạnh, với những bộ quần áo trang trí nhiều màu sắc, không còn chút dấu vết gì của túp lều khốn khổ bằng vôi, hồ hay bằng đất sét của mấy người Anh còm cõi trước tuổi. Năm tháng không in dấu trên những cái trại bằng sắt và những mặt tiền màu hồng hay trắng bằng gạch sơn. Chung quanh nhà máy cũ, mấy ngôi nhà đầu tiên chen chúc trên một đám đất chật hẹp. Những ngôi nhà mới ở cách nhau khá xa, trên những đồng cỏ bao quanh. Một con đường sắt nối liền các ngôi nhà mới ấy. Những trụ điện và cả một mạng lưới dây điện bao bọc nhà máy trong một tấm lưới mênh mông. Berin đứng rất lâu, loay hoay giữa những con đường rối rắm. Em đi từ những ống khói to lớn, cao rộng, đến những cột thu lôi lởm chởm trên các nóc nhà, với những cột điện, xe gòn đường sắt, kho than. Bằng tưởng tượng, Berin cố gắng tái hiện cái thành phố nhỏ ngày nay đã chết. Trong lúc đó, nhà máy được đốt nóng, nổi khói, quay, kêu vù vù với những tiếng ồn dễ sợ mà em từng được nghe trong cánh đồng ở Saint-Denis khi rời khỏi Paris. Đôi mắt Berin quay về phía xóm làng. Em thấy ở đó cũng phát triển theo cách của nhà máy. Những mái nhà xưa, bọc sê đùm đầy hoa như những chiếc áo lễ màu vàng chất đống chung quanh nhà thờ. Mấy ngôi nhà mới còn giữ được màu đỏ của ngói mới ra lò, rải rác trong thung lũng. Giữa cánh đồng và cây cối, dọc theo dòng sông. Trái với những gì người trông thấy trong nhà máy, đó là những ngôi nhà xưa, với cái bề ngoài kiên cố, rất dễ coi, và những ngôi nhà mới trông thảm hại. Ngày xưa, có lẽ những bác nông dân ở cái làng nông nghiệp Marocua còn sung túc hơn ngày nay. Họ ở trong cái làng công nghiệp này. Giữa những ngôi nhà cũ ấy, một ngôi nhà đồ sộ nổi lên. Người ta phân biệt được nó, cũng như khu vườn trồng cây bao quanh, dẫn đến hai cái sân cao trồng cây leo có quả chạy dài đến con sông và đưa đến bãi giặt công cộng. Cái ngôi nhà ấy, Berin đã nhận ra. Đó là nhà ông Wulfran khi đến cư trú tại Marocua, và ông chỉ rời nơi ấy để về tòa lâu đài mới của ông. Lúc còn bé, bố em chơi ở đó, ở chỗ bãi giặt công cộng trong những ngày có đông người. Bố em còn nhớ chỗ ấy vì đã được nghe mấy cô thợ giặt kể những chuyện dài về những quyền thoại của xứ sở. Sau này bố em kể lại cho con gái nghe, bà tiên của mỏ than bùn, những người anh bị sa lầy và hàng chục chuyện khác mà em còn nhớ rõ như mới vừa nghe kể tối hôm qua. Mặt trời dọi đến, buộc Berin phải dời chỗ. Chỉ đi vài bước, em đã tìm được. Ở đó, cỏ cũng rất mềm, rất thơm như nơi cũ. Ngồi ở đó, em cũng nhìn thấy xóm làng và cả thung lũng. Em vẫn còn ở đó mãi đến chiều tối, lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Đã từ lâu, Berin chưa được hưởng những phút như thế này. Thật ra em không dám đắm mình trong cái ngọt ngào của yên tĩnh để sao lãng mối lo âu. Berin không nghĩ những thử thách đến đây đã chấm dứt. Em có việc làm, cơm ăn, chỗ ngủ. Thế nhưng đâu phải đã hết. Em còn phải phấn đấu để thực hiện ước mơ của mẹ. Chuyện ấy chừng như quá khó khăn khiến Berin rung lên mỗi khi nghĩ đến. Nhưng dẫu sao, em cũng đã đến được cái đất Marocua này. Đó cũng là một kết quả to lớn mà trước kia em cứ lo sợ không bao giờ đạt được. Bây giờ Berin không được nản chí. Cho dù thời gian chờ đợi kéo dài và việc chờ đợi khó khăn mấy đi nữa, em sẽ có một mái nhà che thân, mỗi ngày nhận được 10 xu. Đó chẳng phải là một gia tài đối với cô gái khốn khổ từng nằm ngủ trên đường, chỉ có cây phong để ăn cho đỡ đói sao? Berin nghĩ phải khôn ngoan, tự dạch cho mình một cách xử sự. Em phải tính trước những việc nên làm và nên tránh, những lời nên nói và đừng nói. Ngày mai, cuộc đời mới của em sẽ bắt đầu. Berin thấy mình quá dốt nát để làm cái việc khó khăn này. Em hiểu ngay, đó là một việc làm quá sức. Nếu mẹ đến được Marocua, chắc mẹ sẽ biết cái gì cần làm. Em chưa có kinh nghiệm, cũng chẳng thông minh, lại thiếu sự cẩn thận, tế nhị cần thiết. Em không thừa hưởng được gì trong những đức tính quý báu của người mẹ đáng thương ấy. Em chỉ là một con bé không có chỗ dựa, chẳng ai dìu dắt khuyên bảo. Lòng tưởng nhớ mẹ, cộng thêm cái ý nghĩ ấy, làm cho đôi mắt em đẫm lệ. Rồi Berin khóc vì không tự kiềm chế nổi. Em nhắc lại lời than đã bao lần nói đến, từ khi rời khỏi nghĩa địa, như lời than ấy có phép màu nhiệm cứu được em.
Mẹ, mẹ thương yêu.
Thật ra, em đã được cứu vớt, tiếp thêm sức mạnh. Mệt nhọc và thất vọng, em đã từng chìm đắm trong phiền muộn, nhưng rồi được đỡ dậy. Phải chăng em đã phấn đấu đến cùng, vì em vẫn nhắc hoài những lời trối trăng của người chết?
Mẹ thấy con hạnh phúc.
Có thật thế không? Có phải linh hồn những người sắp chết, lơ lửng giữa đất và trời, và biết được nhiều điều bí mật mà người dương trần không thể nhìn thấy. Tâm trạng ấy không làm cho Berin suy yếu, trái lại có lợi cho em. Em thấy tim em khỏe hơn, em hy vọng và tin tưởng, như có một làn gió nhẹ thỉnh thoảng lướt qua trong không khí yên tĩnh của buổi chiều. Berin cảm thấy hình như mẹ vuốt ve đôi má đẫm lệ của em. Em nghe vang vẳng bên tai lời khích lệ cuối cùng. Mẹ thấy con hạnh phúc. Tại sao lại không chứ? Tại sao mẹ em lại không ở bên em lúc này, nghiêng mình trên người em như vị thần bổn mạng? Berin có ý nghĩ muốn nói chuyện với mẹ, xin mẹ nhắc lại dự đoán đã nói với em lúc ở Paris. Tuy trong tình trạng ấy, em cũng không tưởng tượng nổi bằng cách nào với những từ thông thường của chúng ta, em có thể nói chuyện với mẹ như với một phụ nữ đang sống. Berin cũng không tưởng tượng được bà mẹ trả lời cho em cách thế nào. Nhưng bóng ma không nói như người sống. Chắc chắn là với những người hiểu biết cái ngôn ngữ của họ, họ mới nói. Cũng khá lâu, em bận rộn tìm kiếm. Berin nghiêng mình trên cái bí ẩn sâu thẳm, đang lôi kéo, làm em run sợ đến cuống lên. Như cái máy, đôi mắt Berin dán chặt vào những bông cúc đại đoá, đang phô những đài hoa trắng trên đám cỏ ven rừng em đang nằm. Rồi em vội vàng đứng lên, nhắm mắt để tránh sự lựa chọn. Em hái vài đoá hoa. Berin trở về chỗ cũ và ngồi trầm lặng. Với bàn tay run run vì xúc động, em bắt đầu bứt một cành hoa.
Tôi sẽ thành công, chút ít, kha khá, hoàn toàn. Tôi sẽ thành công, chút ít, kha khá, hoàn toàn.
Berin nói như vậy rất nghiêm túc cho đến khi chỉ còn vài cánh hoa. Bao nhiêu? Em không muốn đếm vì con số sẽ là lời giải đáp. Rất nhanh, tùy tim thắt lại, Berin lại bứt các cánh hoa. Tôi sẽ thành công, chút ít, kha khá, hoàn toàn. Vừa lúc ấy, một luồng hơi ấm luồn vào mái tóc và đôi môi Berin. Đây là câu trả lời của bà mẹ trong một cái hôn thấm thiết nhất bà dành cho con gái. Cuối cùng Berin quyết định đứng lên. Đêm xuống, trong thung lũng chật hẹp này và thung lũng ở đằng xa kia của sông Sôm, những làn hơi nước trắng xóa lơ lửng nhẹ nhàng bay chung quanh các ngọn mờ ảo của hàng cây to lớn. Trong đêm tối, nhiều vệt sáng nhỏ lấp ló khắp nơi, hoặc len sau các tấm cửa kính. Có tiếng ồn không rõ, trong đó xen lẫn một vài tiếng hát đi qua trong không khí yên tĩnh. Berin không còn sợ phải ở lại trong khu rừng hay trên đường cái vì đã quen gian khổ. Nhưng ở lại như vậy có ích gì đâu. Bây giờ em đã có một mái nhà, một cái giường. Trước kia em từng khổ sở vì thiếu những thứ ấy. Với lại ngày mai, Berin phải dậy sớm để đi làm. Tốt nhất là em nên đi ngủ sớm. Khi Berin vào trong làng, em thấy tiếng ồn ào và tiếng hát bay ra từ các quán rượu. Người ta ngồi đầy ở các dãy bàn. Mùi cà phê, mùi rượu đã hâm nóng và mùi thuốc lá ngập cả đường cái như là một tửu điếm lớn. Quán rượu nối tiếp không ngớt. Có khi cứ ba nhà cũng có ít nhất một cửa hiệu bán rượu. Trong những chuyến đi qua nhiều nước, Berin đã từng vượt qua nhiều đám đông đang ngồi uống rượu. Nhưng chưa ở đâu, em nghe những lời kêu gào ầm ĩ từ các phòng thấp gian ra như ở đây. Khi Berin bước vào sân, mẹ, Brang Soyer, em nhìn thấy ông Bendy vẫn đang ngồi đọc sách bên cái bàn lúc ấy. Một ngọn nến đặt trên bàn có mảnh báo che ánh sáng. Mấy con bướm đêm và muỗi bay lượn chung quanh. Ông ta chẳng thèm để ý vì đang say mê đọc. Ông ngẩng đầu lên, nhận ra Berin khi em đi gần ông. Thế rồi để được sung sướng nói cái ngôn ngữ của nước mình, ông lên tiếng.
Chào cô.
Berin vội trả lời.
Xin chào ông.
Cô đi đâu về?
Ông ta nói tiếp bằng tiếng Anh. Berin cũng dùng ngôn ngữ ấy đáp lại.
Cháu đi dạo trong rừng.
Một mình.
Nhưng một mình vì cháu chẳng quen ai ở Marokko.
Vậy thì tại sao cô không ngồi ở nhà đọc sách? Ngày Chủ nhật không gì tốt hơn là đọc sách.
Cháu không có sách.
Cô theo đạo Thiên Chúa.
Vâng, thưa ông.
Trên ngưỡng cửa, Rosalie đang dựa vào khung cửa, ngồi nghỉ ngơi và hít thở không khí trong lành. Rosalie hỏi.
Chị muốn đi ngủ chưa?
Muốn lắm rồi.
Tôi sẽ đưa chị đi. Nhưng chị phải thưa chuyện với mẹ răng xoa dơ trước đã. Nào, chúng ta vào trong cửa hiệu.
Mọi việc đã được xếp đặt từ trước giữa hai bà cháu, nên được giải quyết nhanh chóng. Berin nộp 28 xu đặt trên quầy, cộng thêm 2 xu dầu đèn trong cả tuần lễ. Với dáng điệu trầm tĩnh và mến khách, mẹ răng xoa dơ nói.
Vậy là cô muốn cư trú ở xứ chúng tôi, phải không cô bé?
Nếu có thể được, thưa bà.
Chuyện đó dễ thôi, nếu cô muốn làm việc.
Cháu cũng chỉ mong có như vậy.
Vậy thì mọi việc rồi sẽ trôi chảy. Cô không phải chỉ nhận 50 cm mãi, mà rồi sẽ lĩnh 1 franc, có khi 2 franc. Sau này nếu cô lấy chồng, một người thợ có tay nghề giỏi, cậu ta sẽ lĩnh đến 3 franc. Vậy là cô sẽ có tất cả 100 xu một ngày. Với số tiền đó người ta giàu đấy. Nếu người ta không uống rượu, chỉ có thế thôi. Thật là hạnh phúc cho cái xứ này khi ông Wulfran cho nhân dân có công ăn việc làm. Thật ra cũng có ruộng đất, nhưng ruộng đất không thể nuôi sống tất cả. Mọi người đòi ruộng đất phải cho họ ăn uống.
Trong lúc bà nhũ mẫu già có uy tín và quen được mọi người kính nể, bắt đầu lên lớp bài học ấy, thì Rosalie với tay lấy một cái gói trong tủ. Berin vừa nghe, vừa đưa mắt theo dõi. Em nhận thấy những tấm vải lót giường người ta chuẩn bị cho em làm bằng thứ vải bao bì thô màu vàng. Nhưng đã từ lâu em không được ngủ nệm. Em thấy tấm nệm ấy dầu không có em cũng là hạnh phúc cho em. Đêm nay em được cởi áo nằm ngủ. Trên đường đi, La Rue Curie không chi phí về khoản giường nằm nên chẳng bao giờ bà ta có ý nghĩ cho em niềm vui ấy. Trước khi về Pháp, gia đình Berin chỉ còn giữ lại những tấm nệm trải giường cho mẹ. Những tấm khác trên cổ xe, nếu không rách nát thì đã được đem bán hết rồi. Berin cầm một nửa cái gói đi theo Rosalie. Họ vượt qua sân. Ở đó có 20 người thợ, đàn ông, đàn bà, trẻ em đang ngồi trên khúc gỗ hoặc những phiến đá. Họ hút thuốc nói chuyện trong khi chờ đợi đến giờ ngủ. Tất cả cái thế giới ấy không biết làm thế nào mà trú ngụ được trong nếp nhà cũ kỹ, chẳng to lớn này. Berin nhìn thấy cái sân thượng của mình khi Rosalie thắp một ngọn nến nhỏ để sau tấm lưới bằng dây sắt và đã tìm được câu trả lời. Trong một khoảng 6 mét bề dài, hơn 3 mét bề rộng, người ta kê 6 cái gia đình dọc theo phên. Ở giữa các giường có một lối đi gần 1 mét. 6 con người phải ngủ ở đó, trong lúc chỉ đủ chỗ cho 2 người. Đối diện với lối ra vào có một cửa sổ nhỏ mở ra trên tường. Từ cửa chính, người ta đã ngửi mùi chua lét nồng nặc, làm Berin suýt ngạt thở. Em không dám nói nhận xét của mình. Trong lúc Rosalie vừa nói vừa cười.
Hình như chị thấy hơi chật. Một chút thôi. 4 xu không phải là 100 xu mà. Đúng vậy.
Với Berin, cái phòng hơi chật hẹp này còn tốt hơn những khu rừng, những đám ruộng. Em đã quen chịu đựng cái mùi của nhà trọ bát hạt muối, thì chắc em sẽ chịu được cái mùi của phòng trọ này thôi.
Giường của chị ở đây nè.
Rosalie vừa nói, vừa chỉ một cái giường đặt trước cửa sổ. Cái mà Rosalie gọi giường là một ổ rơm đặt trên 4 cái chân, có 2 tấm dáng và những thanh ngang nối lại. Trên giường có một cái sắt thay gối.
Chị biết đó, cây dương xỉ này còn tươi, không ai để dương xỉ khô cho khách mới đến nằm ngủ. Không phải như thế cả đâu, người ta kể trong các khách sạn cũng chẳng ai thèm thay nệm mới cho khách.
Trong phòng nhỏ này, nếu có nhiều giường thì trái lại, người ta không nhìn thấy một cái ghế nào.
Ở trên tường có đinh, treo quần áo ở đó tiện lắm.
Rosalie nói để trả lời câu hỏi thầm lặng của Berin. Có vài cái hộp, cái thúng dưới gầm giường cho khách trọ bỏ quần áo. Nhưng đây không phải là trường hợp của Berin. Cái đinh đóng ở phía chân giường đã đủ cho em rồi. Rosalie lại nói.
Chị ở đây với những người tử tế. Ban đêm bà Noelen hơi nhiều lời khi bà quá chén. Chị đừng thèm chú ý. Sáng mai chị dậy cùng với mọi người.
Tôi sẽ nói cho chị hay chị cần làm những gì để được nhận vào xưởng. Chào chị.
Chào chị, xin cảm ơn chị.
Mong được phục vụ chị.
Berin vội vàng thay quần áo. Được ở một mình trong phòng chẳng có ai tò mò nhìn ngó. Em sung sướng quá. Nhưng khi đặt lưng trên tấm nệm, em không thấy cái cảm giác dễ chịu mà em mong ước. Nệm nhám quá, dầu dệt bằng dăm bào vẫn còn êm hơn. Nhưng chuyện ấy nào có nghĩa gì? Lần đầu Berin nằm ngủ dưới đất cũng thấy đất cứng lắm, nhưng rồi sẽ nhanh chóng quen dần thôi. Cánh cửa vừa mở, một thiếu nữ khoảng 15 tuổi vào phòng thay quần áo. Thỉnh thoảng cô ta liếc nhìn về phía Berin và không nói gì. Cô ta diện bộ cánh ngày lễ nên phải mất khá nhiều thời gian để sắp xếp áo quần trong cái rương nhỏ. Cô treo áo quần lao động trên đinh để ngày mai mặc đi làm. Một người khác đi vào, rồi người thứ ba, thứ tư. Thế rồi họ kháo chuyện điếc cả tai. Cả bốn người cùng nói. Ai cũng kể lại công việc ngày hôm nay. Trong khoảng cách giữa các giường, họ kéo họ đẩy mấy cái hộp, cái thúng của họ, chồng chất lên nhau. Họ mất cả bình tĩnh, nổi cáu và trút cả lên đầu bà chủ nhà.
Chà, cái lều! Bà ta lại nhét thêm giường nữa.
Những câu chuyện không ngừng, nhưng có thay đổi. Người ta kể cho nhau nghe những gì thú vị đã xảy ra trong ngày. Người ta nói đến ngày mai, công việc ở các xưởng, nỗi bất bình, những lời than thở cãi cọ của mọi người, những chuyện ngồi lê đôi mách trong cả nhà máy. Người ta không quên đôi lời về những kẻ bề trên, ông Wolfram, những thanh niên để gọi hai người cháu. Người ta chỉ gọi ông quản đốc Taluen có một lần. Người ta dùng những tính từ để nói nhiều hơn là những câu dài, những nhận xét về ông ta, lão gầy, lão chồn, tên phản bội. Tình trạng mâu thuẫn làm cho Berin ngạc nhiên. Những lời mách lẻo mà em nghe được rất là quan trọng. Berin những muốn chăm chú theo dõi. Mặt khác, em lại cảm thấy khó chịu, như là xấu hổ vì đã nghe trộm những câu chuyện ấy. Dần dần họ bớt nói, có một giọng mệt mỏi.
Ai, phải đi ngủ chứ.
Có ai cấm đâu.
Là Noelien chưa về.
Vừa lúc ấy, người ta nghe những bước chân nặng nề và khấp khiễng ở phía cầu thang.
Bà ấy về đó.
Những bước chân dừng lại, có người ngã, rồi những tiếng rên xiết.
Mụ ta ngã rồi.
Những tiếng rên rỉ vẫn tiếp diễn, xen lẫn tiếng gọi.
Leda, hãy đến đây con ơi, giúp mẹ một tay nào.
Nhưng Leder không nhúc nhích. Sau một lát tiếng kêu ngừng hẳn.
Mụ ta ngủ rồi. May quá.
Mụ ta không ngủ. Trái lại, mụ cố gắng leo lên cầu thang rồi gọi.
Leder, con của mẹ. Đến đây giúp mẹ nào Leder. Leder.
Mụ ta không tiến lên được. Thật thế. Tiếng kêu vẫn từ dưới cầu thang vang lên càng khẩn cấp. Thế rồi tiếng kêu ấy kéo thêm tiếng khóc. Cuối cùng Leder mặc chiếc váy lót và đi xuống.
Ôi, con gái của mẹ! Con gái của mẹ!
Là Noelien cảm động hét lên. Hình như họ chỉ có việc leo lên cầu thang. Bây giờ có vẻ như chắc chắn hơn. Nhưng niềm vui được thấy Leder đã đuổi xa cái ý nghĩ ấy.
Con đi với mẹ. Mẹ sẽ trả tiền cho con một ly nhỏ.
Leder không để cho lời đề nghị ấy cám dỗ. Cô ta nói.
Chúng ta về đi ngủ.
Không, Con hãy đến với mẹ, Leder bé nhỏ của mẹ.
Cuộc tranh cãi kéo dài. Lanoyen vẫn bướng bỉnh với cái ý nghĩ mới, nhắc mãi cái từ của mụ ta, vẫn cái từ ấy.
Một ly nhỏ.
Trước đây, Berin nghĩ khi có một cái mái che trên đầu, em sẽ có được một giấc ngủ ngon. Bây giờ em thấy nằm ngủ ở ngoài đồng, trong bóng tối, phải lo sợ thời tiết thay đổi, còn tốt hơn là nằm chen chúc trong cái phòng hỗn tạp, ồn ào này. Cái mùi gây buồn nôn của nó bắt đầu làm cho Berin ngột ngạt, khó chịu. Em tự hỏi, làm thế nào để chịu đựng nổi thêm vài tiếng nữa? Bên ngoài, cuộc tranh cãi vẫn kéo dài. Người ta nghe Lano Aigen nhắc mãi một ly nhỏ. Tiếng Leder trả lời ngày mai.
Tôi đi giúp Leder đây.
Một phụ nữ lên tiếng.
Nếu không sẽ kéo đến ngày mai.
Người phụ nữ ấy ngồi dậy và đi xuống. Thế là trong cầu thang có tiếng ồn, xen lẫn những bước đi nặng nề và những tiếng kêu của những người ở tầng trệt tức giận vì sự ồn ào đó. Hình như cả nhà đã được báo động. Cuối cùng, Lano Aigen được đưa vào phòng. Mụ ta vẫn khóc và gào thét một cách thất vọng.
Tôi đã làm gì các người kia chứ?
Không thèm nghe những lời than vãn, người ta vẫn thay quần áo, đỡ mụ ta nằm xuống. Nhưng mụ ta cũng chẳng chịu ngủ và vẫn khóc nức nở.
Tôi có làm gì các người mà các người đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Ôi, tôi khổ quá. Tôi không phải là con ăn cắp. Vậy mà người ta không thèm uống với tôi. Leder, mẹ khác quá.
Mụ ta càng phàn nàn, người trong phòng càng tức giận. Tuy căm tức nhiều hay ít, mỗi người hét lên tiếng nói của mình. Nhưng mụ ta vẫn tiếp tục. Tiếng nói của mụ ta có lúc chậm lại, yếu dần như là sắp ngủ. Liền ngay sau đó, mụ lại nói nhanh hơn và gào lên. Những người vừa mới chợp mắt giật mình tỉnh dậy. Họ giận dữ hét lên, khiến mụ hoảng sợ. Nhưng cũng chẳng làm cho mụ câm họng được.
Tại sao các người lại đối xử tàn nhẫn với tôi chứ?
Cứ việc nghe rồi tha thứ, thế là đủ rồi.
Chị có sáng kiến rất hay là rước bà ta lên. Làm sao mà ngủ được chứ?
Đó cũng là ý nghĩ của Berin. Em tự hỏi, những chiều chủ nhật đều như thế này chăng? Bạn bè của Lano Aigen làm thế nào để chịu đựng được mụ ta? Ở Marocco không còn ngôi nhà nào khác để được nằm ngủ yên ổn sao? Trong gian phòng này, không phải chỉ có sự ồn ào làm người ta khó chịu. Em bắt đầu cảm thấy cái không khí mà mọi người hít thở ở đây không hợp với em. Em lộn ruột, ướt đẫm mồ hôi vì nóng bức, nghẹt thở và ngửi nhiều mùi hôi hám. Cuối cùng, mụ Lano Aigen thao thao bất tuyệt rồi cũng phải chậm lại. Mụ chỉ còn ném ra những tiếng lè nhè, sau đó thì có tiếng ngáy. Tuy gian phòng trở lại im lặng, nhưng Berin vẫn không tài nào ngủ được. Em ngạt thở, có những tiếng trầm trầm ở sau em, mồ hôi ướt như tắm từ đầu đến chân em. Không cần tìm nguyên nhân, Berin ngạt vì thiếu không khí. Trong phòng trọ không ai kêu ca gì, vì họ đã quen sống như thế này. Berin quen ngủ ở giữa đồng nên mới cảm thấy ngột ngạt. Các bà nông dân đã quen với cái không khí ấy trong phòng trọ. Berin cũng sẽ quen dần như họ thôi. Phải dũng cảm và kiên trì. Tuy Berin không phải là nông dân, nhưng em cũng đã trải qua một cuộc sống khá vất vả như họ, và cả những người khổ cực nhất trong đám họ. Vì vậy, em thấy không có lý gì em lại không chịu đựng nổi, trong khi những người khác chịu được. Chỉ cần đừng thở, rồi giấc ngủ sẽ đến. Berin biết rõ trong khi ngủ, khứu giác không làm việc. Khốn thay, người ta không thể muốn thở lúc nào, theo cách nào cũng được. Berin đã hoài công ngậm miệng nín thở, nhưng rồi em lại phải mở đôi môi để hai lỗ mũi hít một hơi thật sâu, vì trong phổi em không còn không khí. Cái đáng sợ nhất là bất chấp tất cả, em đã phải lặp lại nhiều cái động tác ấy. Thế thì tại sao? Việc gì sẽ xảy ra nào? Nếu Berin không thở, em sẽ bị ngạt. Nếu vậy, Berin ốm mất.
Trong lúc trăn trở, bàn tay Berin chạm phải tờ giấy dán ở cửa sổ thay tấm kính. Giường em nằm đặt ở ngay cạnh đó. Tờ giấy không phải là tấm kính. Berin có thể làm thủng một lỗ mà không có tiếng động. Không khí bên ngoài lỗ thủng sẽ vào gian phòng. Berin có làm điều gì xấu đâu khi chọc thủng tờ giấy. Mấy người tuy quen với không khí ô nhiễm này, chắc họ cũng vẫn khổ vì nó. Thế thì miễn là đừng làm cho họ thức dậy, Berin có thể xé miếng giấy ấy. Nhưng Berin chẳng cần làm việc đó, vì sẽ để lại dấu vết. Em vừa sờ đến tờ giấy, thì thấy người ta dán chưa khít. Berin lấy móng tay gỡ cẩn thận một phía. Em dán miệng vài cái lỗ ấy, thử và giấc ngủ đến với em trong tư thế ấy. Khi em tỉnh dậy, một ánh sáng quá yếu ớt nhuộm trắng tấm kính, nhưng chẳng soi sáng gian buồng. Bên ngoài bầy gà trống đang gáy. Qua lỗ thủng của tờ giấy, không khí lạnh lọt vào. Trời đã rạng đông. Mặc dù có luồng gió từ bên ngoài vào, mùi hôi của buồng ngủ vẫn chưa bay đi hết. Tuy có một ít không khí trong sạch vào đây, nhưng không khí ô nhiễm chưa ra khỏi chút nào. Nó dồn lại, làm dày thêm, nóng hơn, thành một sự rịn ướt ngạt thở. Mọi người vẫn ngủ say, thỉnh thoảng có vài tiếng ú ớ chen vào.